Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 7. Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 7, khảo cổ học có giúp ích được gì không? Mặc dầu sự kiện chúng ta ngày càng có nhiều bằng cớ hiển nhiên chứng tỏ rằng Kinh Thánh rất đáng tin cậy. Một trong những nghịch lý lạ lùng của thời đại chúng ta là số người đặt vấn đề về tính cách đáng tin cậy của Kinh Thánh cứ càng ngày càng gia tăng. Hơn một thế kỷ trước đây, các nhà phê bình đặt vấn đề về lịch sử của nhiều câu trong Cựu Ước. Họ nghĩ rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng quá xa vời. Nhưng thế kỷ của chúng ta là thế kỷ của các khám phá chưa từng có trước đây, và phần lớn các khám phá ấy đã hậu thuẫn cho những điều được kỹ thuật trong Kinh Thánh. Những lời tuyên bố của các học giả không theo tín ngưỡng Tin Lành có rất nhiều ý nghĩa. Tiến sĩ W.F. Onright, giáo sư danh dự của Đại học Đường John Hopkins, đã tuyên bố: "Ta không thể nghi ngờ gì được về việc khảo cổ học đã xác nhận phần chủ yếu về sự tín của truyền thống cổ ước." Mila Burrows thuộc Đại học Đường Yale nhấn mạnh, tuy nhiên, nói chung thì công việc khảo cổ chắc chắn đã củng cố niềm tin vào tính cách đáng tin cậy của những kỹ thuật trong Kinh Thánh. Nhiều nhà khảo cổ đã kính trọng Kinh Thánh hơn sau kinh nghiệm khám phá ở các hang đá ở Palestine. Ông cũng tuyên bố, trong nhiều trường hợp, khảo cổ học cũng bài bác các quan điểm của những nhà phê bình cận đại. Bằng nhiều thí dụ, nó đã chứng tỏ rằng các quan điểm ấy đã được căn cứ trên những quyết đoán sai lầm và không thật, trên những phối hợp giả tạo của diễn tiến lịch sử. Đó là một phần đóng góp đích thực và không nên thu nhỏ lại. Sir Frederick Kenyon, nguyên giám đốc Bảo tàng Viện Anh Quốc, đã viết: "Do đó, ta có thể nói rất thích đáng rằng, đối với một phần cổ ước đã bị các giới phê bình hay phân tán của hậu bán thế kỷ 19 nhằm vào để đả phá, thì rõ ràng là khảo cổ học đã tái lập được uy quyền cũng như làm gia tăng phần lý luận của nó bằng cách khiến nó nhờ sự hiểu biết đầy đủ hơn về bối cảnh và khung cảnh từng việc xảy ra để trở thành dễ hiểu hơn. Khảo cổ học vẫn chưa nói tiếng sau cùng của nó, nhưng các kết quả thu hoạch được xác định chính điều mà đức tin đã gợi ý, rằng nhờ con người hiểu biết thêm, Kinh Thánh chỉ được ưu thế càng thêm mà thôi." Càng gần đây hơn, nhà khảo cổ học lừng danh Do Thái là ông Nelson Craig đã nhận định như sau: không có một phát kiến khảo cổ học nào đã nói ngược lại các tài liệu của Kinh Thánh. Vậy, rõ ràng là khảo cổ học đã có giá trị rất lớn để giúp chúng ta hiểu biết càng rõ ràng hơn những kỹ thuật và sứ điệp chép trong Kinh Thánh bằng cách giúp chúng ta đặt chúng đúng vào bối cảnh lịch sử của chúng. Điều đó càng rõ ràng là có vài điểm dường như chống đối nhau giữa những phần kỹ thuật của Kinh Thánh với những hiểu biết được cung ứng từ trước đó. Bây giờ đã được làm sáng tỏ nhờ phần kiến thức càng phong phú hơn đã thu thập được. Vậy thì, thái độ hợp lý phải có đối với lĩnh vực dường như hãy còn chống đối nhau có lẽ là phải tạm gác vấn đề lại một bên để chờ đợi. Thay vì kết luận rằng Kinh Thánh chắc chắn đã sai lầm, dường như nhìn nhận sự hiện hữu của vấn đề rồi cứ để đó và chờ đợi những phát kiến mới thì hợp lý hơn. Bởi vì trong quá khứ, thỉnh thoảng các phát hiện mới lại xác nhận thêm cho Kinh Thánh, cho nên thái độ cởi mở vừa kể chắc chắn sẽ hợp lý hơn là tuyên bố tức khắc rằng Kinh Thánh nói sai. Tuy nhiên, sau khi đã vạch rõ mọi điều đó, điều quan trọng là cần nhấn mạnh rằng chúng ta không thể nào dùng khảo cổ học để chứng nghiệm Kinh Thánh, cũng không phải là chúng ta căn cứ vào những bằng cớ khảo cổ học để tin Kinh Thánh. Chính Đức Thánh Linh mới xác nhận dứt khoát phần chân lý trong Kinh Thánh cho chúng ta. Chân lý thuộc linh chẳng bao giờ nhờ khảo cổ học xác nghiệm cho, nhưng chúng ta cần tỏ ra biết ơn khảo cổ học đã cung ứng cho chúng ta vừa đủ các chi tiết lịch sử để làm chứng, dầu chúng ta nhìn nhận rằng những chống đối tạm thời vẫn còn tồn tại. khảo cổ học đã giúp ích gì cho chúng ta một cách thật đặc biệt? Người ta đã định vị trí được hơn 25.000 địa điểm mà Kinh Thánh đã nhắc đến có liên hệ đến thời kỳ Cựu Ước. Những nơi đã được thám hiểm để khai phá kể ra rất ít, cho nên một nguồn tài liệu vô cùng phong phú đang chờ đợi người khám phá. Phần lớn những bằng chứng hiển nhiên để đối chiếu với Kinh Thánh đã được tìm thấy nơi các bia, bảng, các đài kỷ niệm Đông Phương. Ngay tại Palestine thì người ta tìm được rất ít những tài liệu đồng thời với Cựu Ước, nhưng người ta có thể rút được nhiều điều minh thị cho các tài liệu ấy từ các văn kiện của các nước láng giềng. Một nguồn tài liệu quan trọng nhất nữa để đối chiếu với những câu chuyện được kể trong Kinh Thánh là việc khai quật đã khảo cổ các thánh tích của Kinh Thánh. Nhiều điều hiểu biết và có liên hệ với các dữ kiện trong Kinh Thánh thật là bao la, cho nên chúng tôi chỉ có thể vạch ra một vài khía cạnh chính yếu mà thôi. Thứ nhất, đời sống và thời của Abraham là một thí dụ rất hay về những gì khảo cổ học có thể giúp ích cho chúng ta. Các nhà phê bình cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ này thường rất hoài nghi về sử tích của những kỹ thuật trong Kinh Thánh liên hệ đến Abraham. Họ cho rằng ông chỉ là một tên du mục dốt nát và hoàn toàn sống trong tình trạng bán khai. Họ tưởng là ông không hề biết đọc, cũng không hề biết gì về luật lệ, lịch sử, thương mại và địa lý hơn một tộc trưởng của dân du mục đang sống trong sa mạc Ả Rập ngày nay. Họ tin rằng đối với ông, việc di chuyển từ Ur đến Charan chỉ là trường hợp dời chỗ ở thông thường của người dân du mục. Nhưng những phát hiện của Sir Leonard Woolley trong những công cuộc khai quật tại Ur thuộc xứ người Kandê đã chứng minh rằng các ý kiến vừa kể trên đều là những sai lầm lớn. Khảo cổ đã khám phá được rằng thành Ur vào thời của Abraham là một thành phố khá văn minh. Các nhà khảo cổ đã cho thấy những ngôi nhà có lối kiến trúc rất tiến bộ và nhiều bản bằng đất nung, vốn được kể là sách vở. Một số các bản đó là sổ chi thu trong việc giao thương mua bán, trao đổi hàng hóa. Nhiều bản khác nữa là những bản kê về toán học với những công thức để tính các căn số, bình phương và tam thừa, cũng như những bài toán cộng thật đơn giản. Trong các nhà kho của đền miếu, người ta tìm thấy những sổ thu ghi vô số đồ vật như chiên, bánh sữa, len, quặng đồng, dầu để cho vào các bản lề và những sổ trả lương cho các nữ công nhân. Thật là những công việc rất thực tế và có tính cách văn minh khiến cho người hiếu kỳ phải lấy làm lạ. Abraham rõ ràng là người sống trong một nền văn minh huy hoàng đã đạt đến mức phát triển rất cao, cho nên việc ông lấy đức tin để đi đến một xứ xa lạ phải là điều khiến ông thắc mắc nhiều. Người ta đã định niên hiệu cho các khám phá ấy như thế nào? Các thành phố cổ xưa ấy đã được xây đi xây lại trên cùng một địa điểm, cho nên thường thường người ta đã nhìn thấy nhiều lớp đất chồng lên nhau. Vậy lớp đất nằm dưới cùng lẽ cố nhiên phải là lớp xưa nhất. Các kiểu dáng đồ sứ được thay đổi luôn, cho nên nếu tại một địa điểm này người ta khai quật và định niên hiệu cho một loại đồ sứ nào đó, thì những đồ sứ tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác cũng phải được gắn cho một niên hiệu y như thế. Các vua thường cho khắc tên mình trên khung bản lề có các cửa đền miếu luôn với tên các vị thần nữa. Những tảng đá có khắc chữ thường được đặt phía dưới các vách cung điện hoặc đền miếu để kỷ niệm người sáng lập. Người ta cũng thường nhận ra các lăng tẩm của bậc vua chúa bằng cùng một cách thức như thế. Có những văn kiện được xác định là đã có từ 2.000 năm trước Chúa, do các thư ký người Sumerian khác liệt kê các đời vua theo thứ tự liên tục với phần ghi chú về thời gian trị vì của họ. Cách Ur vài dặm, người ta đã tìm thấy được một tảng đá làm nền nhà có khắc chữ do một nhà vua mà ta biết tên thuộc triều đại đầu tiên của các vua Ur đặt, mà những người khắc chữ đã đề cập đến như dòng vua thứ ba sau cơn Hồng Thủy. Dường như vua này đã trị vì khoảng 3.100 năm trước Đấng Cứu Thế, nghĩa là hơn 1.000 năm trước Abraham. Khảo cổ học đã cung ứng những nguồn tài liệu quan trọng tạo bối cảnh cho việc khảo cứu về các vua có ghi tên trong Kinh Thánh. Các nhà phê bình từng đặt vấn đề sử tính của những phần kỹ thuật ấy, đặc biệt nhất là những kỹ thuật về sự cao cả của Salomon đã bị hoài nghi. Kinh Thánh bảo rằng nhà vua có một hạm đội, theo các vua thứ nhất, chương 9, câu 26, dầu lúc ấy tại duyên hải Palestine không hề có một hải cảng nào thích ứng. Kinh Thánh mô tả sự giàu có của nhà vua khiến người ta phải choáng váng, số ngựa và xe của nhà vua khiến người ta phải kinh ngạc, theo các vua thứ nhất, chương 10, câu 26. Các dự định xây cất của nhà vua rất nhiều và theo một chương trình đại quy mô, khi vua đã xây thêm đồn lũy để tăng cường cho Jerusalem, Hazor, Gezer và Megiddo, theo Các Vua thứ nhất, chương 9, câu 15. Người ta đã thực hiện việc khai quật sâu rộng tại Megiddo. Nhiều chi tiết về việc thiết lập căn cứ quân sự của nhà vua tại đó đã được đưa ra ánh sáng, đáng chú ý nhất là các chuồng ngựa của Salomon. Tác giả Howard đã viết, một con đường tráng đá rộng rãi nối liền Megiddo với các chuồng ngựa của Salomon. Phần chuồng ngựa ở phía cực nam rộng khoảng 70 mét, dài độ 92 mét. Một dải gồm nhiều đơn vị, mỗi đơn vị là 5 chuồng ngựa hướng về phía bắc. Trước mặt là sân quần, mỗi chiều rộng khoảng 60 mét. Một bức tường nhiều nơi dày hơn 1 mét được xây chung quanh sân để phòng ngừa việc cát có thể trôi đi. Gần khoảng giữa sân quần là một hồ chứa nước xây chìm bằng gạch đất nung, có lẽ đã được dùng làm hồ chứa nước dành cho ngựa uống. Hồ ấy có thể chứa đến độ 10.500 lít nước. Hai phòng hình chữ nhật dài theo vòng rào có lẽ đã được dùng làm nhà chứa chiến xa. Mỗi đơn vị chuồng ngựa gồm có một lối đi chính giữa rộng khoảng 3 mét, tráng thạch cao. Hai bên lối đi là hai dải hành lang rộng bằng nhau, cách lối đi chính giữa bằng một dải trụ đá xen kẽ với những máng cỏ bằng đá, lòng máng rộng độ 1m50 được xây gạch. Mỗi dải hành lang dài khoảng 26 mét và được dùng để nhốt 15 con ngựa, nâng tổng số ngựa lên đến 150 con cho phần chuồng ở phía cực nam mà thôi. Việc Salomon có lò đúc kim khí đã được ghi lại trong sách Các Vua thứ nhì. Khi khai quật tại Ezion Geber, một trong những phát hiện vĩ đại nhất là lò luyện kim tại đó. Nelson Gullett bảo, một nhà máy nắng và lọc kim khí tinh vi và rộng lớn nhất được tìm thấy tại Cận Đông xưa vừa được khai quật tại góc Tây Bắc của địa điểm ấy. Nó được trang bị một hệ thống ống khói và thông hơi có hình thù và cách hoạt động gần như là tân kỳ. Những trận gió mạnh thổi qua bán đảo Ả Rập từ hướng Bắc đã được lợi dụng để loại bỏ những ống bể nhân tạo cần thiết. Các quặng kim khí được lấy từ một phần các lò nấu dọc theo miền cực nam bán đảo Ả Rập, thung lũng chạy dài từ miền cực nam biển chết cho đến biển đỏ, đều được chở đến lò luyện kim trong hải cảng này của vua Salomon. Phần lớn những điều được biết liên hệ đến các hầm mỏ trên đây tại bán đảo Ả Rập đều nhờ công của Nelson Gullett. Ví dụ như ông đã khai quật tại Kirgat Ahas, tiếng Ả Rập có nghĩa là tàn tích đồng, khoảng 21 dặm về phía nam biển chết. Quặng kim khí được tìm thấy tại các hầm mỏ nằm gần trên mặt đất chung quanh đó và được nấu lần đầu tiên theo phương pháp luyện kim. Địa điểm hình bầu dục nằm theo hướng nam bắc, một vòng bán nguyệt gồm các đồi sa thạch quay quanh nó. Ở phía đông là một lạch nước nhỏ cạn khô vào mùa nắng. Giữa những ngọn đồi ở hai phía nam và phía tây, với lạch nước ở hai phía đông và bắc là một vùng đất bằng phẳng đầy ngập những tàn tích của tường đổ, nhà lớn hư sập, lều của các thợ mỏ, những lò nấu quặng và những đống đồng đen lớn nằm chồng chất ngổn ngang. Hai lò luyện một vuông, một tròn hầu như không bị hư hao gì. Chiếc lò hình vuông là những khối đá đẽo sần sùi rộng khoảng 3 mét vuông và gồm hai tầng chồng lên nhau. Một đài kỷ niệm để ghi nhớ một trong những biến cố bất ngờ xảy ra trong lịch sử xứ Moab và không có sách nào ghi chép vẫn tồn tại. Sau khi Ahab băng hà, vua Moab là Mesh đã cởi chiếc ách của Joram, con trai Ahab, và không chịu triều cống nữa, vua này bị cả ba vua Israel, Judea và Edom bao vây. Áp lực rất nặng nề, đến nỗi cuối cùng, Mesha đã phải dâng trưởng nam của mình trên vách thành để làm lễ thiêu dâng cho Kemot, là thần của dân Moab. Sau đó, có chuyện gì xảy ra thì không thấy ghi rõ, nhưng ngụ ý của việc ấy là cả ba vua kia phải mở vòng vây. Vào năm 1868, một người Đức có tên là Glenn đã tìm được một tảng đá có khắc chữ tại Dibon thuộc xứ Moab. Trong khi ông ta trở về Âu Châu để xoay tiền mua tảng đá ấy, thì dân Ả Rập đốt tảng đá rồi đổ nước lạnh lên để chẻ tảng đá đó ra nhiều mảnh, hầu bán được nhiều tiền hơn. May thay, trước đó người ta đã lấy được các dấu tích của tảng đá khi nó hãy còn nguyên vẹn, cho nên tảng đá đã được ráp lại và người ta đọc được những ghi chú trên đó. Hiện tảng đá đang được giữ tại Viện Bảo tàng Louvre ở Paris. Chữ viết trên đó thuộc loại mẫu tự Phoenici rất cổ và cho biết Mesha, vua Moab, đã dựng nó lên để tuyên bố rằng nhờ sự phù hộ của Kemot, thần mình, nhà vua đã cởi bỏ được ách thống trị của vua Israel. Nhiều địa điểm trong Kinh Thánh đã được ghi vào đó và Đức Chúa Trời của Israel được gọi bằng Jahveh. Những sưu tầm và phát kiến của khảo cổ học liên hệ đến Tân Ước có bản chất khác hẳn các sưu tầm và khám phá liên hệ đến Cựu Ước. Nó không phải là vấn đề đào bới các nhà rộng lớn đã bị chôn hay các tấm bảng có khắc chữ. Trái lại, khảo cổ học nhằm vào Tân Ước trước hết là vấn đề liên hệ đến các tài liệu đã được viết ra. Những tài liệu ấy có thể là những văn kiện công hay tư trên đá hoặc trên một vài vật liệu bền chắc nào đó. Chúng có thể là những mẫu giấy vỏ cây bị lấp dưới cát của xứ Ai Cập, ghi lại các án văn chương hay bản liệt kê các vật dụng mà một bà nội trợ cần mang khi đi chợ. Chúng có thể là những ghi chú riêng người ta sẽ ngoạch ngoạc lên những hình mảnh sành không có tráng men. Chúng có thể là những câu chuyện truyền kỳ trên những đồng tiền để giữ lại vài điều được viết về một nhà vua hay một bậc cầm quyền mà nếu không làm như vậy thì sẽ bị thiên hạ quên đi, hoặc để nhồi một vài khẩu hiệu tuyên truyền vào đầu óc đám dân chúng đang sử dụng những đồng tiền ấy. Chúng có thể là một bộ sưu tập các cổ bản kinh thánh của một hội thánh cơ đốc như cuộn kinh thánh bằng vỏ cây của Chester Beatty. Chúng có thể là tất cả những vật còn lại từ một thư viện xưa của một cộng đồng tôn giáo tồn tại, như những cuộn sách xuất xứ từ Qumran hay các bản văn thuộc phái duy trì của Nahamadi. Nhưng dầu có đặc tính gì, chúng cũng đều có thể trở thành quan trọng và thích hợp cho việc nghiên cứu Tân Ước, y như bất cứ một tảng đá có hình chữ nêm nào đã được kể là quan trọng và thích hợp cho việc khảo cứu Cựu Ước. Các tài liệu bằng giấy vỏ cây đã cung ứng nhiều tài liệu giúp cho sự hiểu biết càng phong phú hơn. Giới bình dân đã viết thư bằng giấy vỏ cây và ghi chép các dịch vụ thương mại mỗi ngày trên đó. Một vật liệu còn rẻ tiền hơn để người ta có thể viết trên đó là những mảnh sành gọi là ostraca. Những mảnh sành ấy được dùng cho những ghi chú lặt vặt. Một trong những điều có ý nghĩa quan trọng liên hệ đến các vật liệu này khám phá được từ những đống rác xưa để chứng minh mối liên hệ giữa ngôn ngữ thường nhật của giới bình dân với Hy Văn đã được dùng để viết phần lớn Tân Ước. Từ lâu, người ta đã nhìn nhận rằng nhiều điểm khác nhau rất quan trọng giữa Hy Văn của văn chương cổ điển với Hy Văn của Tân Ước. Một số học giả đã đi khá xa đến nỗi dám chủ trương rằng Hy Văn của Cựu Ước vốn là một ngôn ngữ của thiên đàng đã ra đời nhằm mục đích ghi lại phần mặc khải của Cơ Đốc giáo. Nhưng nhờ những phát hiện về giấy vỏ cây thì rõ ràng là Hy Văn của Tân Ước rất giống với ngôn ngữ của giới bình dân. Vào năm 1931, một bộ sưu tập các văn kiện bằng giấy vỏ cây chép kinh thánh bằng Hy Văn đã được công bố. Chúng được nổi tiếng là cuộn kinh thánh bằng giấy vỏ cây của Chester Beatty. F.F. Bruce bảo rằng rõ ràng là bộ sách ấy đã cấu thành quyển kinh thánh cho một chi hội xa xôi nào đó tại Ai Cập. Nó gồm có 11 đoạn lẻ tẻ viết tay, 3 trong số đó là những cuộn sách nguyên vẹn, chứa đựng phần lớn Tân Ước. Một chép các sách Tin Lành và công vụ các sứ đồ, một cuộn khác chép chính thư tín của Phao-lô cho các hội thánh và thư tín gửi cho con người Hebrew, một cuộn thứ ba chép sách Khải Huyền. Cả ba cuộn đều được chép vào thế kỷ thứ ba. Bản chép tay các thư tín của Phao-lô là cuộn cổ nhất trong ba cuộn đã được chép vào đầu thế kỷ ấy. Cả trong tình trạng rách nát hiện tại, các cuộn giấy vỏ cây ấy đã là bằng chứng quan trọng nhất cho lịch sử đầu tiên của bản văn Tân Ước. Chúng đã cung ứng phần lớn những bằng cớ hiển nhiên có giá trị nhất để nhận diện loại nguyên bản Caesarea điển hình. Các thí dụ trên đã chứng tỏ tầm quan trọng của việc phát hiện các cuộn giấy bằng vỏ cây. Các bia đá có khắc chữ là một nguồn tài liệu có giá trị khác. Một thí dụ thuộc loại đó là một chiếu chỉ của Claudius đã được khắc vào thạch cao tại Delphi thuộc vùng trung bộ Hy Lạp. Chiếu chỉ này phải được định niên hiệu là đã có trong vòng 7 tháng đầu của năm 52 sau Chúa và ghi rằng Galio đang làm trấn thủ Achai. Nhờ những nguồn tài liệu khác, chúng ta biết rằng chức vụ trấn thủ của Galio chỉ kéo dài có một năm, và vì các quan trấn thủ nhậm chức vào ngày 1 tháng 7, ta có thể suy ra rằng Galio đã nhậm chức trấn thủ của mình vào năm 51 sau Chúa. Nhưng chức vụ của Galio tại Achai trùng hợp với một năm rưỡi chức vụ của Phao-lô tại Corinto, theo công vụ các sứ đồ, chương 18, câu 11 và câu 12. Vậy bia đá của Claudius đã cung ứng cho chúng ta một điểm cố định để tái lập sự nghiệp của Phaolô theo đúng thứ tự thời gian. Luca thường đề cập đặc biệt đến tên người và các địa điểm, cho nên các tác phẩm của ông dễ được loại tài liệu trên đây minh chứng cho hơn là các phần khác của Tân Ước. Người ta đã hoàn toàn xác định các chi tiết nhỏ nhặt. Bất cứ nơi nào người ta đặt nghi vấn về ông thì liền có nhiều bằng cớ hiển nhiên mới bên vực cho ông, và việc đã xảy ra nhiều lần như vậy. Bruce đã vạch rõ rằng, thí dụ như câu trong Luca chương 3 câu 1 có đề cập đến Lysania làm vua chư hầu xứ Abilen lúc Giăng Báp-tít bắt đầu chức vụ năm 27 sau Chúa, đã bị cho là sai bởi vì nhà vua duy nhất mang tên ấy từng cai trị miền đất đó theo các sử gia thượng cổ là vua Lysania, người đã bị Antony xử tử do lời xúi dục của Cleopatra vào năm 36 trước Chúa. Nhưng một bia đá khắc chữ Hy Lạp tìm được tại Abila, 18 dặm tây, tây bắc Damas, là tên dùng luôn cho xứ Abilene, có ghi lại là một tặng vật do một người tên Nymphaeus, một nô lệ, đã được Lysania là vua chư hầu phóng thích giữa năm 29-14 sau Chúa. Nghĩa là đúng vào khoảng thời gian Luca đã đề cập đến. Một dữ kiện bất thường nhỏ cũng được tìm ra vào năm 1945. Eleazar L. Sukanik đã tìm thấy hai hũ chứa hài cốt tại vùng Tabioth, phụ cận ngoại ô thành Jerusalem. Ngôi mộ nó tìm được hai hũ đó đã được sử dụng vào những năm trước 50 sau Chúa. Bruce bảo là rất có thể tại đó chúng ta sẽ tìm thấy các thành tích của cộng đồng cơ đốc giáo tại Jerusalem trong 20 năm đầu của cộng đồng ấy. Những đồng tiền cũng cung ứng vài tài liệu làm bối cảnh cho nhiều phần trong lịch sử Tân Ước. Một trong những vấn đề quyết định cho việc thiết lập sự nghiệp của Phaolô theo thứ tự thời gian là ngài Felix bị Phêtu thay thế vào chức vụ tổng đốc xứ Giu-đê theo Công vụ các sứ đồ chương 24 câu 27 vào đầu năm thứ năm đời trị vì của Nero đã có việc đúc tiền mới tại Giu-đê, nghĩa là trước tháng 10 năm 59 sau Chúa. Sự kiện này có thể ám chỉ việc nhậm chức của một vị tổng đốc mới. Nhiều địa điểm trong Kinh Thánh đã nhận được đích xác và những vùng đất tổng quát cũng đã được nhận ra. Những miền đất mới nói chung dễ nhận hơn là những địa điểm chính xác là nơi các biến cố quan trọng của Tân Ước đã xảy ra. Thành Jerusalem bị phá hủy năm 70 sau Chúa và một thành phố ngoại đạo khác đã được xây lên đó vào năm 135 sau Chúa. Việc đó đã gây khó khăn cho việc xác định những địa điểm trong thành Jerusalem đã được ghi trong các sách Tin Lành và Công vụ các sứ đồ. Tuy nhiên, có một vài nơi như khu vực đền thờ và ao Siloe, chỗ Chúa chúng ta bảo người mù đến rửa mắt, theo Phúc Âm Giăng chương 9 câu 11 đã được nhận ra thật rõ ràng. Khảo cổ học đã thực sự giúp chúng ta hiểu rõ Kinh Thánh hơn. Nó cung ứng những nguồn tài liệu lạ lùng, soi sáng cho những việc mà nếu không có nó sẽ cứ nằm trong bóng tối, và trong một vài trường hợp đã xác nhận những điều mà nếu không có nó sẽ bị xem là đáng nghi ngờ. Chúng ta có thể đồng ý với Sir Frederick Kenyon khi ông tuyên bố, theo thiện ý thì điều có giá trị thực sự có thể nói về khảo cổ học. Ấy là chẳng những nó chứng minh cho Kinh Thánh, mà còn soi sáng cho Kinh Thánh. Phần đóng góp của khảo cổ học vào việc nghiên cứu Kinh Thánh đã mở rộng và đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về bối cảnh của những điều Kinh Thánh kỹ thuật, nhất là trong Cựu Ước. Chiều hướng của mọi hiểu biết cứ ngày càng gia tăng, đó là xác nhận uy quyền của các sách Cựu Ước, đồng thời cũng soi sáng cho Kinh Thánh việc phê bình hay phá hoại đã bị đẩy lui về thế thủ, và người chân thật có thể đọc quyển Kinh Thánh của mình với niềm tin rằng dầu những công cuộc sưu tầm cận đại có nói gì đi nữa, lời của Đức Chúa Trời chúng ta vẫn sẽ đứng vững đời đời. Trời đất.
lệnh cha chi bay cha dễ văn sư dân sư lệnh cha chi thay
lệnh cha chi thay.